Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thanh Vy xin kính chào quý thính giả. Xin mở đầu bằng phần lược thuật các tin chính. Các nhà lãnh đạo thế giới tiếp tục gây áp lực lên quân đội Myanmar sau khi phe này giành chính quyền. Victoria nói lỏng thêm nữa các lệnh hạn chế vì COVID. Và nhiều khu vực tại Anh Quốc đã có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể coronavirus ở Nam Phi mà không có bất kỳ mối liên hệ nào với những người đã đi du lịch nước ngoài. Sau đây là bản tin chi tiết. Các nhà lãnh đạo thế giới đang tiếp tục gây áp lực lên quân đội Myanmar sau khi phe này giành chính quyền và bắt giữ nhà lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi cùng nhiều chính trị gia cao cấp khác. Quân đội đã loại 24 bộ trưởng cùng thứ trưởng và chỉ định 11 người thay thế, đồng thời cho biết họ sẽ cầm quyền trong 12 tháng tới trước khi tổ chức các cuộc bầu cử mới. Các tướng lãnh quân đội Myanmar nói rằng họ buộc lòng phải hành động vì cuộc bầu cử hồi tháng 11 mà đảng của bà Suu Kyi đã giành chiến thắng vẻ vang bị cáo buộc là gian lận. Tân Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đe dọa sẽ tái áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Myanmar, trong khi phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Stephanie Dujarric nói rằng bất kỳ sự khác biệt nào giữa hai bên cần phải được giải quyết thông qua đối thoại ôn hòa. Ông Biden nói, những diễn biến này giáng một đòn mạnh vào các cải cách dân chủ ở Myanmar. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh rằng cuộc tổng tuyển cử ngày 8 tháng 11 cho thấy Đảng Liên minh Quốc gia về Dân chủ phản ảnh người dân Myanmar rõ ràng mong muốn tiếp tục con đường cải cách dân chủ. Đảng Liên minh Quốc gia về Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi là đảng giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm 2020. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên cũng có kế hoạch thảo luận về tình hình ở Myanmar trong một cuộc họp kín vào hôm nay 2 tháng 2. Trong một diễn biến khác, quân đội Myanmar cho biết một cuộc bầu cử tự do và công bằng sẽ được tổ chức vào cuối năm nay và quân đội sẽ trao quyền cho bên chiến thắng khi Myanmar không còn bị đặt trong tình trạng khẩn cấp. Quyền tổng thống mới được bổ nhiệm của nước này cùng với các viên chức quân sự hàng đầu đang ở thủ đô Myanmar sau khi quân đội lật đổ chính quyền. Mặt khác, các cuộc biểu tình ủng hộ bà Suu Kyi đã diễn ra vào đêm qua ở Thái Lan và Nhật Bản, trong khi những người ủng hộ quân đội tập trung ở Yangon để ăn mừng. Nhà hoạt động cho giới trẻ Miến, bà Finza Xuân Ly, nói quân đội vẫn muốn kiểm soát đất nước. Bà nói, họ sử dụng điều này như một cái cớ để đảo chính. Họ đang cố gắng duy trì sự ổn định và bây giờ lại kêu gọi một cuộc bầu cử khác. Sau đây là các tin liên quan đến COVID-19. Victoria đang nới lỏng hơn nữa các hạn chế về coronavirus, cho phép các văn phòng tăng công suất của họ lên 75% kể từ thứ Hai, 8 tháng 2. Lệnh này được công bố sau khi Victoria ghi nhận ngày thứ 27 liên tiếp không có ca nhiễm COVID-19 mới nào tại địa phương và chỉ có một bệnh nhân được phát hiện trong quá trình cách ly tại khách sạn. Thủ hiến Victoria, ông Daniel Andrews cho biết, chính phủ của ông sẽ đệ trình nghị viện một dự luật trong tuần này để gia hạn tình trạng khẩn cấp của Victoria cho đến ngày 15 tháng 12 năm nay. Ông nói rằng việc gia hạn này là cần thiết để chính phủ có thể thi hành các hướng dẫn về y tế cộng đồng. Liên quan đến việc chủng ngừa COVID-19, Thủ tướng Scott Morrison cho biết việc tiêm chủng cho 26 triệu người Úc vào cuối năm nay sẽ là một trong những cuộc gọi là diễn tập hậu cần lớn nhất từ trước đến nay của Úc. Phát biểu với đài Sky News, Thủ tướng Morrison cho biết ông tán thành và khuyến khích người dân Úc hãy sử dụng vaccine COVID-19 miễn phí. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận là một số người lớn tuổi có thể lo ngại về những việc này. Khoảng 2 tỷ đô la sẽ được dành để trang bị cho các bệnh viện và những trung tâm y tế khác để quản lý thuốc chủng coronavirus ở Úc, trong khi 6,3 tỷ đô la khác sẽ được chia cho lực lượng nhân viên tham gia vào chiến dịch tiêm chủng với các bác sĩ tổng quát, các nhà thuốc Tây và hàng ngàn trung tâm liên hệ khác. Trong khi đó, người dân Tây Úc đang chờ thêm kết quả xét nghiệm coronavirus để xác định xem đợt bùng phát của tiểu bang này có được kiểm soát hay không. Một nhân viên bảo vệ thuộc một khách sạn có áp dụng biện pháp kiểm dịch đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào cuối tuần qua, gây ra một đợt phong tỏa kéo dài đến 5 ngày trên khắp thành phố Perth và các vùng phụ cận như Peel và South West. Lệnh phong tỏa 5 ngày này sẽ chấm dứt vào 6 giờ chiều giờ địa phương ngày 5 tháng 2. Dù cho đến nay, không có trường hợp lây nhiễm mới nào trong cộng đồng được phát hiện ở Tây Úc. Tuy nhiên, các cuộc thử nghiệm cho thấy, nhân viên bảo vệ vừa kể đã nhiễm phải virus biến thể được phát hiện đầu tiên ở Anh Quốc. Giới chức Tây Úc hy vọng hầu hết những người tiếp xúc thân cận với nhân viên này sẽ được thử nghiệm COVID trở lại vào ngày mai 3 tháng 2 để chính phủ quyết định có nên dỡ bỏ việc phong tỏa đúng lịch trình hay không. Một công ty kỹ thuật sinh học của Úc đã đạt được một hợp đồng lớn để cung cấp cho Hoa Kỳ bộ dụng cụ xét nghiệm COVID nhanh chóng tại nhà. Công ty Alum có trụ sở tại Brisbane đã ký một hợp đồng trị giá đến 303 triệu Úc kim với chính phủ Hoa Kỳ. Hợp đồng này cho phép việc sử dụng khẩn cấp bộ dụng cụ thử nghiệm vừa kể tại Mỹ. Giám đốc điều hành Alum, ông Sean Parsons, nói với đài số 9 rằng các bộ thử nghiệm của công ty cho kết quả ngay sau 15 phút. Ông nói, độ chính xác nói chung là 96%. Chúng tôi được ủy quyền để thử nghiệm những người có triệu chứng và không có triệu chứng, và chúng tôi là công ty duy nhất được ủy quyền để sử dụng bộ dụng cụ đó. Sản phẩm vừa kể, nay vẫn chưa được chấp thuận sử dụng ở Úc. Vừa rồi là các tin nước Úc, sau đây là phần tin thế giới. 11 người ở 8 khu vực khác nhau tại Anh Quốc đã có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể coronavirus ở Nam Phi mà không có bất kỳ mối liên hệ nào với những người đã đi du lịch nước ngoài. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng biến chủng vừa kể đang lây lan mà không bị phát hiện tại nước Anh. Giới chức Anh yêu cầu tất cả mọi người trưởng thành tại những khu vực bị ảnh hưởng phải thử nghiệm COVID khẩn cấp, bất kể họ có triệu chứng hay không. 3 trong số các khu vực bị ảnh hưởng là ở London, 2 vùng khác ở phía đông nam, 1 khu ở miền trung nước Anh, 1 ở phía đông và 1 ở phía tây bắc. Bộ trưởng Y tế Anh ông Matt Hancock nói rằng điều quan trọng là những người ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi biến chủng từ Nam Phi phải giảm thiểu mọi tiếp xúc xã hội. Ông nói, hiện nay không có bằng chứng nào cho thấy biến chủng này nghiêm trọng hơn, nhưng chúng ta cần phải kiên quyết giải quyết vấn đề này và chúng ta sẽ làm được. Về tình hình Biển Đông, nhiều quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương như Nhật Bản và Philippines đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ luật hải cảnh của Trung Quốc kể từ khi Bắc Kinh xây dựng bản dự thảo cho đến khi chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 vừa qua. Thượng nghị sĩ Francis Tolentino, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Philippines cho rằng Bộ Ngoại giao nước này nên triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Manila đến để yêu cầu giải thích lý do tại sao Bắc Kinh lại vội vã thông qua luật này. Ông cũng kêu gọi khối ASEAN hoặc ít nhất là các bên có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông hãy tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để tiên lượng hành động tiếp theo của Trung Quốc và xem xét khả năng đệ trình công hàm phản đối chung lên Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó, Nhật Bản cũng đưa ra những cảnh báo mạnh mẽ đối với luật hải cảnh Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Nhật Bản nêu rõ, luật này có thể làm lung lay trật tự dựa trên luật pháp quốc tế. Hiện nay, Tokyo đang chuẩn bị cho khả năng Trung Quốc có thể gia tăng hành động quân sự ở biển Hoa Đông, nơi hai bên đang có tranh chấp chủ quyền. Trong khi đó, ngày 29 tháng 1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ nói một cách chung chung rằng Hà Nội yêu cầu các bên tranh chấp tại Biển Đông hãy tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình mà thôi. Quý vị đang nghe bản tin thời sự với Thanh Vy. Về tình hình Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa được Đại hội 13 bầu tiếp tục vai trò Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp hôm 31 tháng 1 vừa qua. Sự kiện này khiến giới quan sát đưa ra nhận định là Đảng Cộng sản Việt Nam đang có khủng hoảng trong công tác sắp xếp các nhà lãnh đạo mới. Khi được Đài Á Châu Tự Do hỏi việc ông Nguyễn Phú Trọng tái nhiệm kỳ thứ 3 là một sự tín nhiệm mạnh mẽ hay là kết quả của chính sách khéo léo của ông Trọng, thì giáo sư Carl Thayer, nhà phân tích chính trị về Việt Nam thuộc Học viện Quốc phòng Úc, nhận định rằng cả hai điều vừa kể đều không đúng mà theo ông Nguyên Văn, đó là một dấu hiệu cho thấy hệ thống chính trị Việt Nam đang bị bệnh gọi là xơ cứng động mạch và nó đang ngăn dòng máu mới dẫn tới não. Hết trích dẫn. Từ Singapore, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp thuộc một viện nghiên cứu Đông Nam Á nhận xét với đài VOA rằng, theo một nghĩa nào đó, sự kiện vừa kể có thể được coi là có khủng hoảng ở mức độ nhất định trong việc tìm kiếm những nhân vật lãnh đạo phù hợp để thay thế các nhân vật đã quá giới hạn độ tuổi hoặc quá giới hạn nhiệm kỳ. Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở lại thêm một nhiệm kỳ, theo nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, có thể được coi là một giải pháp tình thế để ngăn khủng hoảng có thể xảy ra. Cũng liên quan đến việc ông Nguyễn Phú Trọng được tái nhiệm nhiệm kỳ thứ 3, hai tổ chức Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế và Bảo vệ quyền làm người Việt Nam ngày 1 tháng 2 đã ra thông cáo cho rằng Đại hội Đảng 13 củng cố chế độ toàn trị và bước vào 5 năm mới đàn áp cũng như vi phạm nhân quyền. Thông cáo báo chí phát đi từ Paris dẫn lời Tổng thư ký Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế Adilur Rahman Khan rằng trong khi cộng đồng quốc tế khen ngợi chính phủ Việt Nam về phản ứng đối phó dịch COVID-19, thì họ hoàn toàn thất bại trong việc lên án Hà Nội về tình trạng cấm đoán hà khắc nhất đối với giới đối lập ôn hòa trong những năm gần đây. Tổ chức này cũng cho rằng sự im tiếng của cộng đồng quốc tế đối với biện pháp đàn áp các tiếng nói đối lập ôn hòa đã khích lệ Đảng Cộng sản Việt Nam tưởng thưởng cho những nhà lãnh đạo toàn trị. Các số liệu thống kê cho thấy trong năm 2020, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, công an đã bắt giam ít nhất 33 người chỉ vì họ thực thi một cách ôn hòa quyền tự do bày tỏ ý kiến. Và trong thời gian này, có ít nhất 23 người bị kết án tù với mức nặng nhất lên đến 12 năm. Ngoài ra, còn có ít nhất 5 tín đồ của những nhóm tôn giáo không được đăng ký, bị bắt theo Điều 116, phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc. 11 người sắc tộc thiểu số Hờ Mon bị tuyên án từ 8 năm tù giam đến chung thân theo Điều 109. Việt Nam hiện nay đang giam giữ ít nhất 200 tù nhân chính trị. Đa số những người này phải chịu đựng tình trạng phân biệt đối xử trong tù, gồm cả biện pháp tra tấn. Đó là sự vi phạm những cam kết của Việt Nam khi tham gia ký kết Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, cũng như Công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn. Về thể thao, Liên đoàn Túc cầu Quốc tế FIFA cho biết họ tin tưởng rằng giải Túc cầu Thế giới World Cup vào năm tới ở Qatar sẽ được diễn ra trước đông đủ khán giả. Đại dịch đã khiến các sự kiện thể thao lớn được tổ chức tại các sân vận động trống trên khắp thế giới phải bị đình hoãn hoặc thậm chí phải bị hủy bỏ hoàn toàn. Chủ tịch FIFA dự kiến là tất cả các trận tranh tài của World Cup năm 2022 sẽ được diễn ra trên các sân vận động. Ông cũng nói rằng COVID-19 sẽ bị đánh bại hoặc thế giới sẽ phải học cách sống chung với nó vào lúc đó. Sau đây là tin hối suất. Giá một ốc kim trên thị trường hối đoái chiều nay tương đương với 76,16 xu Mỹ và 17.566 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Tư, 3 tháng 2, Perth nắng nóng 22-34, Adelaide mây mù rải rác 14-28, Melbourne hầu như trời nắng cả ngày 12-20, Canberra mây mù vài nơi 9-25, Wollongong, Sydney và Newcastle đều có thể có mưa rào, Wollongong 17-22, Sydney 18-25, Newcastle cũng 18-25, Brisbane có mưa rào 21-27 và Darwin mưa rào và có thể có dông 24-30. Quý thính giả vừa nghe bản tin giờ đầu với các sự kiện chính. Các nhà lãnh đạo thế giới tiếp tục gây áp lực lên quân đội Myanmar sau khi phe này giành chính quyền. Victoria nói lỏng thêm nữa các lệnh hạn chế vì COVID. Và nhiều khu vực tại Anh Quốc đã có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể coronavirus ở Nam Phi mà không có bất kỳ mối liên hệ nào với những người đã đi du lịch nước ngoài.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.